vin vào một cái trắc nghiệm là nó không bao giờ đủ. Bạn có làm trắc nghiệm thì cái báo cáo về trắc nghiệm đó nó rất là tốt. Nó là một cái nguồn thông tin để mình tham khảo. Nhưng mà cái nguồn thông tin thứ hai rất là quan trọng, đó là bản thân. Bản thân mình nè, cho đến ngày hôm nay mình đi học bao nhiêu đó năm, mình có thể có đi làm rồi, thì mình phải biết mình mạnh ở chỗ nào. Ví dụ như đưa con số mình làm không được, mình đụng vô con số là mình quay cuồng, mình không có suy nghĩ được. Hay là đưa cho mình những cái gì mà mang tính là làm việc hands on, tay chân, là mình không làm được, mình không có kỹ năng đó. Hoặc là đưa cho mình mỗi công việc về việc là sắp xếp, tổ chức thì mình làm rất tốt, chẳng hạn như vậy. Thì bản thân mình cũng phải ngồi mình nhìn lại xem là cuối cùng mình nhìn thấy ở mình những cái điểm mạnh gì. Bản thân mình phải phản tư và tìm được cái điểm mạnh cho bản thân. Cái đó cần phải làm bài tập, cần phải tự mình nghĩ. Ở trên thế giới này nó không có cái gì mà mình có thể dựa vào hoàn toàn được hết các bạn. Cuối cùng á, mọi thứ mà mình tìm được, thông tin mình tìm được, những cái kênh, những cái nguồn mà mình có được, nó chỉ là những thông tin đầu vào thôi. Cuối cùng mình vẫn phải làm một cái việc, đó là mình phải có tư duy phản biện, mình phải có khả năng phân tích, mình phải có khả năng lọc thông tin, mình phải có khả năng đưa ra chính kiến. Thì nó cũng quay về bản thân thôi, chứ không có ai khác hay không có cái thứ gì khác có thể nói cho bạn biết là bạn cần phải làm gì hết. Và đôi khi á, khi mà mình sử dụng tư duy phản biện để mình đưa ra một cái quyết định, cái chọn lựa, mình có thể sai, but it's okay, không sao hết. Con người thì phải có sai, có vấp ngã thì mình mới học được mình sai ở đâu, và mình lớn lên từ đó, và sau này mình không có phạm vào những cái sai lầm như vậy nữa, đúng không ạ? Mình đâu phải là một con người hoàn thiện, không có mình làm gì cái mình đưa ra một cái quyết định cái nó hoàn hảo ngay từ đầu, không có. Tất cả chúng ta đều học và lớn lên mỗi ngày. Chúng ta là những cái bản thể không hoàn hảo. Chúng ta mỗi ngày phát triển, mỗi ngày mỗi khôn ngoan hơn, mỗi ngày mỗi lớn hơn, mỗi ngày mỗi biết điều hơn, đúng không ạ? Mỗi ngày mỗi hiểu hơn, hiểu biết hơn. Cho nên mình cũng không có đặt vấn đề là mình phải tìm ra được một cái hướng đi và một cái công việc hoàn hảo ngay từ bây giờ, không có. Mình phải dấn thân, mình phải thử nghiệm. Và trong cái hành trình mình dấn thân, thử nghiệm, làm thử đó, nó lại vỡ ra cho mình nhiều những thứ mình yêu thích, mình mong muốn, mình đam mê, và những thứ mình cảm thấy không phải là cái lựa chọn cần thiết cho bản thân mình. Cho nên á, cái trải nghiệm và cái phản tư của bản thân bạn đối với lại điểm mạnh của bạn, đối với lại cái tốt của bạn, đối với lại cái việc mà bạn thích và bạn làm tốt, cái khả năng của bạn, nó rất là quan trọng. Bạn phải có cái khả năng quan sát đó. Cái nguồn thứ ba rất là quan trọng, đó là những người thân ở xung quanh mình. Đó có thể là thầy cô của mình, đó có thể là mentor của mình, đó có thể là bạn bè thân của mình, đó có thể là sếp của mình, những người làm việc chung với mình trong nhóm của mình. Những người làm việc với mình á, người ta là người đứng ở ngoài, người ta quan sát, người ta sẽ dễ nhìn thấy cái điểm mạnh của mình hơn. Chị Phi Vân ví dụ, ngày xưa chị Phi Vân làm việc với một bạn trẻ, bạn xin vào, bạn làm trong đội ngũ event, làm sự kiện. Sau khi làm việc với bạn một thời gian thì chị Phi Vân có gọi bạn lại và nói là chị thấy cái điểm mạnh của em không phải là tổ chức sắp xếp sự kiện, em không có làm tốt cái việc đó. Nhưng mà chị thấy em có một cái điểm mạnh, đó là em viết copy rất là tốt. Cho nên chị khuyên em là nên đi học một cái khóa về viết copy và thử cái công việc là copywriter, viết copy, viết nội dung. Và bạn thử và bạn làm và bạn trở thành một trong những cái người viết content, nội dung, copy có tiếng ở thị trường Việt Nam. Đúng không? Thì đó là một người gần với bạn, nhìn ra cái điểm mạnh của bạn và nói cho bạn biết. Cho nên bây giờ ví dụ người ta không nói thì mình cũng nên hỏi. Đó. Thì để mà mình có thể thực sự là mình có ba bộ lọc. Cái bộ lọc về trắc nghiệm thiên hướng, cái bộ lọc của bản thân mình và cái bộ lọc của những người xung quanh nói gì về mình. Mình sẽ từ đó mình lọc ra được vài cái từ khóa về cái thế mạnh nổi trội thực sự của bản thân. Chứ không phải chỉ vinh vào một cái trắc nghiệm rồi lấy cái đó làm một cái định hướng hoàn hảo để làm những cái gì mình muốn làm. Mình còn không biết mình muốn làm cái gì thì làm sao một cái trắc nghiệm nó có thể chỉ cho mình biết mình muốn làm cái gì. Nha. Cái trắc nghiệm nó chỉ là công cụ tham khảo mà thôi. Đó là điều thứ nhất. Cái chuyện thứ nhất bạn phải làm là bạn lọc thêm cái bộ lọc của bản thân và bạn lọc thêm cái bộ lọc của những người xung quanh nghĩ gì về mình. Nói gì về điểm mạnh của mình, nói gì về điểm yếu của mình. Rồi bạn dàn hàng những cái này ra, bạn lọc thì bạn sẽ thấy là cái gì nó có trong cả ba cái ô này thì cái đó nó nổi trội. Điều thứ hai mình cần phải làm đó là mình phải tự mình ngồi suy nghĩ mình thích làm những việc gì. Mình thích làm trong phòng lab, mình thích làm công việc nghiên cứu, mình thích gặp gỡ với người này người kia, mình thích đi đây đi đó, mình thích buôn bán kinh doanh, hay là mình thích làm những công việc về marketing, sáng tạo, mình thích làm những việc về đồ họa, về sản xuất. Đúng không? Mình thích cái gì thì bạn phải list ra. Tại vì bạn không thể nào mà bạn, ví dụ như mình làm cái trắc nghiệm xong nó nói là em thích hợp với nghề marketing, thế là em đâm đầu em đi làm marketing. Không phải, nhưng mà em không thích cái chuyện đó chút nào hết thì sao? Bởi vì một cái điểm mạnh của mình về sáng tạo như hồi nãy chị Phi Vân nói, nó có thể có trong rất là nhiều ngành nghề, chứ nó đâu phải chỉ có trong một cái ngành nghề marketing đâu. Và trong tất cả những cái trắc nghiệm như vậy, người ta cũng chỉ đưa ra cho mình chung chung là những cái điểm mình mạnh và những cái thiên hướng mà nó có thể ứng dụng thôi. Còn mình có thật sự yêu thích cái ngành đó hay không, mình có thật sự mong muốn đi theo cái ngành đó hay không là một chuyện khác. Cho nên cái bộ lọc tiếp theo đó là mình yêu thích làm những công việc kiểu như thế nào. Công việc làm với số, công việc làm với người, công việc làm với máy, công việc làm máy tính, công việc ở trong phòng lab, công việc vẽ vời, công việc tổ chức sắp xếp. Mình thích cái gì thì bạn list ra hết. Bạn thích 5 cũng được, bạn thích 10 cũng được, bạn thích 2 cũng được. Bạn ngồi bạn viết nó ra. Gạch đầu dòng ra. Rồi cái bộ lọc thứ 3, bộ lọc lớn thứ 3 nè, nó mới quan trọng. Là mình giỏi cái gì? Mình giỏi có nghĩa là mình đã làm rồi. Mình trải qua thực tế những cái dự án trong trường, những cái công việc mình làm ở ngoài, những dự án mình làm ở ngoài, vân vân. Dự án xã hội, dự án cộng đồng, vân vân. Mình thấy mình giỏi làm cái gì nhất? Cái đó nó là trải nghiệm, thực tế. Nãy giờ mình nói là lý thuyết, những cái mình nghĩ, còn đây là cái thực tế nè. Mình có khả năng thực sự là cái gì, mình làm tốt được chuyện gì qua trải nghiệm và thực tế mà mình đã nhúng tay vào mình làm rồi. Đúng không? Mình làm rồi mình mới biết mình giỏi cái gì. Ngày xưa chị Phi Vân cũng đi làm rồi mới biết là mình rất là thích làm việc với con người, mình thích giao du, mình thích kết bạn với những người mới, mình thích trình bày. Mình thích một công việc tự do, được đi ra ngoài chứ không có ở trong văn phòng nổi, chẳng hạn như vậy. Mình biết như vậy. thì những công việc liên quan tới nó là gì? Nó là sales, nó là marketing, nó là business development. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài, gặp nhiều người. Rồi làm thử, mình thấy ok, mình có cái, mình làm tốt cái chuyện đó, và mình có khả năng làm, là có thể tiến thân trong cái ngành đó được. Thì mình trải nghiệm ra, mình rút ra được cái kết quả, hiểu biết cho bản thân mình là mình phù hợp với cái chuyện gì nhất, mình làm tốt chuyện gì nhất. Đó. Rồi nãy giờ mình nói với nhau ba cái bộ lọc đúng không? Bộ lọc thứ nhất là bộ lọc thiên hướng, là mình có khả năng như thế nào. Trong cái bộ lọc thiên hướng, mình nói về trắc nghiệm, mình nói về bản thân mình nghĩ như thế nào, và mình nói về những người xung quanh mình nói về mình như thế nào. Sau mình có bộ lọc lớn thứ hai, đó là bộ lọc những gì mình yêu thích làm, list ra hết. Sau mình nói có bộ lọc thứ ba, đó là những gì mình làm tốt qua cái trải nghiệm và thực tế làm việc, thực tế tham gia, thực tế triển khai, thì mình làm tốt cái gì. Thì ba cái bộ lọc này bạn cộng nó lại với nhau, liên kết nó lại với nhau. Cái gì mà nó có ở cả ba mặt trận thì cái đó nó là thực sự là cái mà nó vừa đúng thiên hướng của mình, nó vừa đúng cái mình yêu thích, và nó vừa đúng là cái mình làm tốt. Thì mình mới có được một cái góc nhìn nó thực tế hơn. Sau khi mình có góc nhìn thực tế như vậy rồi, lúc đó mình mới bắt đầu mình tìm những công việc liên quan. Mà tới công việc liên quan cũng chưa hết việc nữa, mình vẫn phải là những công việc liên quan đòi hỏi của nó như thế nào, đúng không? Ví dụ như là mình cuối cùng mình tìm ra được là cuối cùng mình rất thích làm marketing, và mình có thiên hướng làm marketing vì mình có thiên hướng sáng tạo, và những người xung quanh của mình nói là mình là người rất sáng tạo, và mình đã làm thử cái này trong một cái dự án về truyền thông cho trường rồi, và mình làm rất tốt. Ok, như vậy thì marketing nó có thể là cái thứ mà nó dành cho mình. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tìm hiểu tiếp theo, marketing nó có những cái nhánh gì, là marketing là làm cái gì, có những cái vị trí như thế nào. Làm về brand, làm về promotion, làm về event, làm về digital, đúng không? Hay làm cái gì? Làm production, design. Thì mình lại tiếp tục từ đó, mình tìm hiểu từng cái vị trí trong cái mảng gọi là marketing. Rồi mình lại lọc một lần nữa là trong tất cả những cái thứ đó, cái thứ gì nó là cái thứ mà mình thật sự mong muốn dấn thân thử nghiệm đầu tiên. Mình lại list nó ra và mình xếp nó theo thứ tự ưu tiên. Tôi muốn thử cái gì trước? Rồi mình dấn thân mình thử. Nó đòi hỏi những cái kỹ năng kiến thức, phẩm chất như thế nào? Tôi có hay không có những kỹ năng kiến thức và phẩm chất này? Có cái gì tôi cần phải học thêm để tôi làm tốt cái nhiệm vụ này hay không? Lại thêm một bộ lọc tiếp theo. Cho nên đấy, nó đây nó là cả một cái quá trình bạn lọc thông tin bằng chính cái bộ lọc của bản thân mình. Và cái trắc nghiệm á, nó chỉ là một phần cực kỳ nhỏ, một cái nguồn thông tin đầu vào để giúp cho bạn suy nghĩ, lọc thông tin và tìm ra được cái mà mình muốn thử nghiệm. Và tới đây thì chị Vân cũng nói luôn là nó là giúp mình tìm được cái thứ mình muốn dấn thân và thử nghiệm. Điều đó cũng chưa chắc nó chính là cái lựa chọn mà mình sẽ yêu thích nhất, hay là mình sẽ phát triển tốt nhất. Làm gì có một lựa chọn hoàn hảo từ việc chúng ta nghĩ, không có. Mình phải dấn thân, mình phải làm thử, mình phải học thêm, rồi mình mới biết được đó có phải là thứ dành cho mình hay không. Khi nó là thứ dành cho mình thì mình như vậy mình phát triển lên. Còn khi mình cảm thấy không, cái này không phải dành cho mình, thì mình phải ngừng lại mình xem cái ưu tiên số 2 trong cái list của mình để mà thử nghiệm và dấn thân là cái gì. Mình lại tiếp tục mình thử nghiệm và dấn thân vào cái thứ hai. Đó. Thì đây là một cả một quá trình để cuối cùng tìm được và gắn bó phát triển với cái mà mình mạnh nhất, mình thích nhất và mình làm tốt nhất. Phi Vân hy vọng là các bạn trẻ nghe cái podcast này thì các bạn sẽ cho mình một cái bản đồ ha, rồi mình từng bước mình vừa lọc, mình vừa dấn thân, mình vừa thử nghiệm để mình cuối cùng mình tìm ra. Và đây là một quá trình chứ không phải là mình làm cái trắc nghiệm xong mình biết mình cần phải làm nghề gì, không phải luôn. Và có rất là nhiều người làm trái ngành nhưng mà làm rất tốt và rất yêu công việc của mình. Ừ. Có nhiều người tìm ra cái định hướng, cái hướng đi nghề nghiệp của mình rất sớm, bởi vì họ tìm ra được cái điều mình yêu thích và điểm mạnh của mình rất sớm. Nhưng có nhiều người thì phải mất một khoảng thời gian dấn thân thử nghiệm, thì đến hai mươi mấy 30 tuổi mới tìm ra cái mà mình yêu thích, cũng không sao hết. Cái hành trình tìm được cái điều mà mình yêu thích, đam mê, giỏi, làm tốt và muốn đi theo, nó có thể ngắn dài tùy theo mỗi con người. Và mỗi người chúng ta là những cái sự tìm ra một cái hành trình khác nhau, cho nên mình cũng không có canh vô hành trình của người khác để mà mình đặt điều kiện cho bản thân mình được. Mỗi người mỗi khác nhau, mỗi người tìm ra một cách khác nhau, mỗi người dấn thân một cách khác nhau, mỗi người hành trình dài ngắn khác nhau. Nhưng khi mình hiểu cái nguyên lý chung là mình phải lọc vậy đó, rồi mình phải kết hợp nhiều thứ khác nhau xung quanh những cái nguồn thông tin đó vào để tự mình phải có tư duy phản biện, phải phân tích, phải tìm ra, phải tự mình thử nghiệm, tự mình đưa ra lựa chọn và quyết định. Cái nguyên tắc đó là nguyên tắc chung. Và cuối cùng cái người chịu trách nhiệm tìm ra hay lựa chọn hay đưa ra quyết định là bạn. Không dựa được vào ai khác, cũng không dựa được vào bất kỳ một cái nguồn nào khác. Tất cả những thứ gì của người khác nói, người khác tư vấn hay là những nguồn thông tin khác, nó chỉ để tham khảo cho bạn đưa ra quyết định cho chính mình mà thôi. Ha. Thì đó là những cái chia sẻ rất là thực tế mà chị Vân muốn chia sẻ lại với bạn, và mong là các bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn để thực hiện những cái gì nãy giờ chị Phi Vân chia sẻ, và từ đó dấn thân trên cái hành trình tìm ra được cái công việc mà nó phù hợp nhất với bản thân mình.